Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp, một trong những cái nghi lễ mà chúng ta sinh hoạt thường xuyên đó là lễ bái. Nhưng mà lễ bái nó có nhiều cách, nó không phải chỉ một cách như chúng ta đến trước chánh điện chúng ta lạy Phật. Mà ở trong Ấn Độ ngày xưa đó, người ta có đưa ra 9 cách lễ bái. Thí dụ như mình gặp nhau, mình hỏi nhau một câu: chào anh có khỏe không? Đó cũng là lễ bái. Thường thường Pháp Hòa gặp Phật tử và hay hỏi câu: khỏe không? Chú khỏe không? Anh khỏe không? Và thậm chí bây giờ cũng như thành cái thói quen, khi trả lời email, khi Pháp Hòa reply một cái mail cho ai thì cái câu đầu Pháp Hòa là: chào anh khỏe không? Rồi sau đó đi vào đề. Thì cái đó là một cái lễ đầu, cái pháp đầu tiên trong 9 cách, người ta gọi là phát ngôn ủy vấn lễ. Vấn là gì? Vấn là hỏi. Phát ngôn tức là mình phát ra cái lời nói. Cái lời nói mình chào hỏi nhau, đó cũng thể hiện cái cách mình lễ. Thay vì mình chắp tay mình lễ, có chút xíu nữa sẽ có, nhưng mà gặp nhau mình hỏi nhau một câu: chị khỏe không? Chào anh. Tất cả những cái hình thức chào hỏi nhau đó là phát ngôn ủy vấn lễ, tức là lễ kính. Bởi vì chữ lễ bái là gì? Bái là lại, bái là lạy. Hồi đó trong cái quyển Tam Thiên Tự, ai muốn học chữ Hán căn bản thì thường ta hay học cuốn đó trước để hiểu được những cái nghĩa căn bản của tiếng Hán. Thiên trời, thiên là trời, địa là đất. Cho nên các vị viết nó rất là vần và rất là dễ học. Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngu trâu mã ngựa, bái lại quy quỳ, quy về tẩu chạy. Quy là về, tẩu là chạy, bái là lạy, quy là quỳ. Và cái ai muốn học căn bản tiếng Hán thì học thuộc cái quyển đó, 3000 chữ, gọi là Tam Thiên Tự. Sau này có Ngũ Thiên Tự nữa, mà thuộc được cái quyển đó là một mình có 3000 chữ vốn. Thậm chí người ta giỡn, người xưa ta nói là cái ông đó ổng viết thơ từ hôn vợ. Tại ngày xưa là đâu có ra tòa ly hôn đâu, thì ổng mới nói: tôi cưới em bái lại quy quỳ. Rõ ràng. Rồi người ta dùng những cái từ ở trong cái quyển Tam Thiên Tự đó viết thành một lá thơ. Ngu trâu mã ngựa, cử cửa nha răng. Cử là cửa, nha là răng. Tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau. Thì cái chữ bái lại, quy là quỳ, quy về tẩu chạy. Thì cái chữ lễ bái, lễ là gì? Lễ là cái lòng tôn kính, bái là lại. Mình lạy để làm gì? Mình thi lễ để làm gì? Để mình bày tỏ cái tâm cung kính của mình. Thì cái cách mà mình chào hỏi nhau, đó là một cách cung kính, đó là bày tỏ cái lễ bái. Người Ấn Độ người xưa người ta quy định có 9 cách. Thứ nhất gọi là phát ngôn ủy vấn lễ. Đây là mình dịch lại từ cái tiếng Phạn của người ta. Thứ hai là thủ phủ thi kính lễ. Bằng cách nào? Bằng cách cúi đầu. Thứ ba là cử thủ cao ấp. Cử là gì? Cử là đưa lên. Cao là đưa cao lên. Gặp nhau. Nếu mà thí dụ bây giờ cái người đó ở xa quá thì mình làm sao? Giơ tay chào. Thì giơ tay chào cũng là một cách lễ. Hoặc là cái người đó người ta ở bên cái đường dây điện thoại bên kia, giờ FaceTime, nói chuyện xong rồi đưa tay chào. Cái người kia ở xa quá, mình đưa tay mình chào. Thì đưa tay cao lên mà chào là lễ. Thí dụ một cái vị lãnh đạo một đất nước đứng ở trên một cái tòa cao, dân chúng đứng dưới này đông quá, vị đó giơ tay lên đi bốn phía, đó là khách chào. Gọi là cử thủ cao ấp. Thứ tư là hiệp trưởng bình cung. Hiệp trưởng bình cung là gì? Cúi người mình ngang xuống, mình gọi là xá đó. Cho nên cái cách của mình á, chút xíu nữa mình á, cái cách của Phật giáo mà chúng ta dùng đó là ngũ thể đầu địa, tức là cái đầu của mình, hai cái đầu gối mình và hai cái chỏ của mình là năm thứ. Hai chỏ, hai đầu gối và cái đầu mình mọp xuống đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Và sau khi chúng ta thực hiện đủ ba cái lễ đó thì chúng ta hiệp trưởng bình cung xá. Cho nên khi mà chúng ta ở trong chùa, chúng ta xá Phật, xá các vị xuất gia đó, không có cái lễ này. Và chúng ta phải hiệp bình cung. Thí dụ mình xá các vị xuất gia, các bậc trưởng thượng đứng đàng hoàng, trang nghiêm, và chúng ta nghiêng cúi mà người ngang cái người mình xuống, cái lưng mình cúi xuống. Cái đó gọi là hiệp trưởng bình cung. Thứ năm là khuất tất lễ, tức là quỳ bằng hai gối. Có nhiều khi mình quỳ xuống, cúi đầu. Hay là trong khi mà các vị mà dạy, có những cái lời đạo từ, những cái lời dạy dỗ, chúng ta chắp tay cúi đầu lắng nghe. Cái là khuất tất lễ. Thứ sáu là trường quỳ lễ. Này kiểu người Tây Tạng nằm dài xuống. Thì cái đó gọi là trường quỳ. Nó còn có một cách gọi nữa là gì? Trường mạng. Quý vị có thấy cách lễ đó của người Tây Tạng không? Thấy không? Người Tây Tạng, các sư Tây Tạng khi mà đứng trước Phật rồi á, là các sư sổ y xuống, vũ hai cái vũ sửa cái y nằm ngay giữa, rồi vũ hai cái lá y xuống, hai cái cánh y xuống, xong rồi bắt đầu đấy, nằm dài xuống. Để làm chi? Để người ta lấy cái y đó người ta phủ thân. Mặc dù mình trường quỳ, nhưng mà thứ nhất là nếu cái y nó gò trong người mình á, thì mình lễ không thoải mái. Và thứ hai nữa, lỡ cái y nó bó cái thân của mình thì nó không có nhìn, nó không đẹp. Cho nên mình sổ y ra, mình lễ xuống như vậy thì để cái lá y nó phủ thân của mình. Và cái thứ bảy á, là thủ tất cứ địa lễ. Lễ bằng hai cánh, hai tay và hai đầu gối quỳ sát đất. Ở trong phim Tàu á, các quan mà đi vô hầu vua đó là hai gối quỳ xuống và hai tay phủ xuống. Và người Trung Hoa khi mà người ta giữ những cái đám tang á, cúng á, là người ta ngã cái người xuống đất và lấy hai cái tay chống đầu cúi xuống vậy, trong khi chờ đợi những cái thời kinh. Còn Phật giáo Việt Nam, cách của người Việt là khi mình cúng thì con cháu quỳ thẳng lưng chắp tay, Người nào mỏi lắm là hạ người xuống nhưng mà vẫn chắp tay. Cái đó gọi là thủ tất cứ địa lễ. Thứ tám là ngũ luân câu khuất lễ, lễ cách bằng cách năm vóc. Thứ chín là gì? Là ngũ thể đầu địa, hồi nãy bà nói đó. Thì Phật giáo và cái cách mà gọi là ngũ thể đầu địa là cái cách tôn kính nhất, cao quý nhất để bày tỏ hết tấm lòng của mình. Cho nên khi mình lễ xuống á, là mình quỳ xuống rồi thì hai cái chân của mình duỗi ra. Duỗi ra để làm chi? Để mình ngồi trên cái chân của mình rồi mình mới mọp người mình xuống. Và có thể cái cơ thể của mình, mỗi người có thể nhiều khi ốm thì lễ được, chứ to quá lễ kiểu đó cũng khó. Cho nên bên Trung Hoa ta còn làm thêm một cái gối cao cao á, để làm chi? Để mình ngủ thể mình xuống thì cái thân của mình nó bằng, nó có mệt. Còn lễ kiểu người Việt mình thì nó không có cái gối đó thì nó hơi mệt hơn. Nhưng mà thủy chung là chúng ta biết có 9 cách lễ mà chúng ta đã ứng dụng. Thỉnh thoảng chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta ứng dụng cách này, có người thấy nhiều khi chúng ta ứng dụng cách kia. Nhưng mà cái cách của mình sử dụng 2 cách. Một là ngũ thể đầu địa, mà sau khi đủ 3 lễ thì chúng ta làm gì? Hiệp trưởng bình cung. Mình phải học cái đó. Còn nếu như mà mình gặp mình xa xa vậy thôi thì chưa phải cái cách của Phật giáo Việt Nam sử dụng. Nhất là chúng ta lễ Phật, xá Phật cho cung kính. Thì cái đó gọi là tất cả những cái hình thức đó nó cũng đều nằm ở trong 2 chữ lễ bái. Và còn bên cạnh đó đó, bên cạnh đó đó, chúng ta còn có một cái cách lễ nữa là ở trong một cái nghi thức cũ đó. Khi mà tụng kinh xong đó, thì cái vị chủ lễ sẽ sướng Hòa Nam, thì tất cả đại chúng đáp lại Thánh chúng. Chữ Hòa Nam là gì? Hòa Nam là kính lại. Chữ thánh chúng là mình thêm vào để mình nói lại. Mà lại ai? Đối tượng lại của mình là thánh chúng. Nghi lễ ngày xưa là tụng xong thời kinh là trước khi tan hàng là sẽ sướng câu đó. Vị chủ lễ sướng Hòa Nam, tức là kính lễ, và đại chúng sướng lên thánh chúng. Thì mình bây giờ mình nói 2 chữ Hòa Nam thôi. Hòa Nam có nghĩa là cúi đầu kính lễ. Và Hòa Nam có 3 cách. Chúng ta dùng cái miệng, dùng cái thân, dùng cái ý. Và cái sự thể hiện ở đây là gì? Là lời nói của mình, sướng cái câu đó lên, kính lễ. Và trong kinh dạy, khi mà chúng ta có cái tâm cung kính thì chúng ta có đủ 5 cái công đức. Một là hình tướng xinh đẹp. Hai là giọng nói mình nghe nó hay. Ba là có nhiều của báo. 4 là sinh vào nhà cao quý. 5 là khi mất sinh lên cõi trời. Đó là công đức của những người thường thực tập cung kính. Là mình không phải cung kính thánh hiền không, mà cung kính ngay cả những người thế gian, người phàm. Cho nên có nhiều vị mới nói tôi lớn hơn nó mà tại sao tôi phải chào nó. Có người nói ô cái người đó họ phàm phu tục tử, bắt chi tôi phải chào. Dạ thưa, cái này là cái lễ cho bản thân mình để thực tập, để tạo phước. Còn cái việc mà người ta có tuổi tác của người ta, tại mình nhìn bằng cái gì? Mình nhìn bằng cái hiện tượng của thế gian, thân tướng, tuổi tác. Chứ thật chất Phật tánh của mỗi người thì không có tuổi tác. Vì vậy mà trước khi chúng ta lên làm lễ, chúng ta cũng xá nhau, xá các ông Phật ở trong người của chúng ta trước khi mà chúng ta xá Phật. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là để giải thích 2 chữ lễ bái ở cái chương thứ 8 mà chúng ta sắp sửa học trong Kinh Đại Bi. Tuần rồi mình học xong chương thứ 7 là Phẩm Xá Lợi, và tối nay chúng ta học Phẩm thứ 8 của Kinh Đại Bi với chủ đề là Trách Nhiệm Phật Trao, và tối hôm nay là kỳ thứ 19. Và cái phẩm này tên là phẩm lễ bái thứ 8. Vậy là quý vị hiểu được chữ lễ bái ha. Bái là lạy, lễ là nghi thức, là cái là sự bày tỏ của tâm lòng thành kính của mình. Và để bày tỏ cái lễ bái đó, chúng ta có 9 cách. Chúng ta có 9 cách. Chào hỏi cũng được, cúi đầu. Có nhiều khi mình gặp mình cúi đầu một cái. Có nhiều vị, thí dụ như mình gặp, có nhiều khi các vị khác tôn giáo, các vị không có lạy giống mình, nhưng mà khi gặp mình thì các vị cũng khoanh tay hay là cung thủ vậy. Chứ đâu có ai mà gặp nhau không có một cái lễ nghi nào hết. Cho nên ở trong đời sống của con người á, một trong những cái đẹp là chúng ta thi lễ với nhau. Thậm chí vợ chồng trước khi mà chính thức làm vợ chồng với nhau cũng phải đối diện với nhau và có một cái lễ với nhau, gọi là giao bái. Thì ngoài những cái cách thi hành, những cái cách lễ đó, chúng ta gặp nhau, chúng ta nói lời chào hỏi cũng là lễ. Chúng ta đưa tay, chúng ta chào cũng là lễ. Chính cách như vậy. Rồi, bây giờ mình đi vào cái phẩm thứ 8 gọi là lễ bái. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan: nếu có người nghe được danh hiệu của Phật, Như Lai nói rằng người đó chắc chắn sẽ được vào Niết Bàn. Này A Nan, nếu có người xưng niệm Nam Mô Phật, sự việc đó có ý nghĩa gì? Tôn giả A Nan bạch rằng: Phật là gốc của tất cả pháp, Phật là con mắt dẫn đường, Phật diễn nói tất cả giáo pháp. Bây giờ Tôn giả A Nan, Đức Phật nói: này A Nan, nếu có người xưng niệm Nam Mô Phật, sự việc đó có ý nghĩa gì? Tôn giả A Nan bạch rằng: vì Phật là gốc của tất cả các pháp, Phật là con mắt dẫn đường, Phật diễn nói tất cả giáo pháp. Tại vì Phật nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn vì chư vị tỳ kheo mà giảng rõ ý nghĩa ấy. Chúng con xin lắng nghe và nguyện thọ trì. Thường thường ở trong kinh đó, cho dù Đức Phật lấy đối tượng nào thì cái chính là Đức Phật cũng muốn nói chung, chứ không phải chỉ dành cho các vị tỳ kheo. Như trường hợp này nè, vì các vị tỳ kheo. Tại vì trong bảy chúng thì chúng nào là cái chúng gọi là then chốt? Chúng tỳ kheo. Chúng tỳ kheo là trong đó có tỳ kheo ni đó, nhưng mà nói chung là chúng tỳ kheo. Vì cái chúng tỳ kheo này mới là cái chúng gọi là gì? Sẽ thay thế cho Phật mà truyền pháp. Cho nên Đức Phật nói sẽ rõ mà giảng rõ ý nghĩa ấy vì chúng tỳ kheo mà giảng. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: A Nan, thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn. Như Lai sẽ vì thầy mà giảng nói. Này A Nan, câu Nam Mô Phật chắc thật là âm thanh danh hiệu của chư Phật Thế Tôn. Khi mà chúng ta niệm Nam Mô Phật, nó không có nghĩa là một Đức Phật, mà là gì? Nam Mô tất cả chư Phật. Tại vì chữ Nam Mô là quy kính, cung kính, là đảnh lễ. Thì khi Nam Mô Phật thì nghĩa là chúng ta đảnh lễ tất cả các Phật. Đạo Phật mình nói tắt á. Còn nếu mình nói đủ là Nam Mô Phật Đà Gia, con xin kính lễ tất cả chư Phật. Câu Nam Mô Phật chắc là âm thanh danh hiệu của chư Phật Thế Tôn. Vì để quyết định đây là âm thanh danh hiệu của chư Phật, cho nên xưng niệm Nam Mô Phật. Này A Nan, để làm rõ ý nghĩa này, Như Lai sẽ nói một thí dụ đây, khiến cho chúng sinh tăng trưởng lòng tin đối với giáo pháp, lại khiến cho tất cả thiện nam tín nữ khi nghe được âm thanh danh hiệu của chư Phật Thế Tôn liền phát sinh lòng kính sâu xa. Bây giờ Đức Phật nói á, Đức Phật sẽ kể một cái thí dụ, một câu chuyện để nói lên, để cho chúng sanh nghe được mà khởi được cái tâm thành kính. Khi nghe được âm thanh danh hiệu thì phát sinh lòng kính tin sâu xa. Phật đưa một câu chuyện. Này A Nan, hồi đời quá khứ có một vị đại thương chủ dẫn các vị thương nhân đi ra biển cả. Khi thuyền của họ ra khỏi, đã ra khơi, thình lình có một con cá ma kiệt rất lớn lao tới, há miệng muốn nuốt hết mọi người. Cá ma kiệt là cá gì? Con cá này á, tiếng Phạn gọi là Makara. Thì con cá này á, là một con cá ở trong truyền thuyết của người Ấn Độ, rất là lớn. Có khi người ta còn nói nó là một loài cá sấu, và nó là một loài cá ở dưới biển. Và con cá này á, người Hoa người âm lại là Ma Già La Ngư hay là Makala Ngư, tại vì âm từ cái tiếng Phạn là Makara. Chữ Makara âm là Ma Già La hay là Makala, mà thêm vô một chữ ngư. Ngư là gì? Ngư là cá. Thật ra thì người Ấn Độ khi nói Makara thì tự người ta sẽ biết nó là loài cá đó. Nhưng mà bởi vì đây là cái tiếng phiên âm thì mình phải thêm một chữ để người ta biết nó là cái gì, cho nên phải thêm chữ ngư để người ta biết nó là loài cá tên là Makara. Thật ra cá này là một loại cá lớn, có khi người ta dịch là đại thể ngư. Đại thể là gì? Con cá to, cá lớn. Có khi gọi là kình ngư, có khi là cự ngao. Có người người ta còn gọi nó là con heo ở dưới biển, là lợn biển. Thì con cá này á, người Ấn Độ thường dùng để mà dùng một cái hình ảnh. Sau này á, nó trở thành ra một cái hình ảnh là cái vị thủy thần của Ấn Độ, người ta cầm con cá này để biểu tượng cho cái sức mạnh, biểu tượng cho cái sức mạnh, biểu tượng cho cái xua đuổi những cái xấu. Ở trong cái văn hóa mà xây dựng ở ngoài Champa, người ta có phối hợp những cái hình con cá này. Quý vị có thể tìm những cái hình ảnh đó. Mình thấy là cái hình con cá này người ta thường hay để ở những cái nóc đền ở Champa, hay là những cái chỗ mà người ta làm tạc ra những cái hình con cá này, người ta để hai bên cửa, giống như thế cho con gì, thế cho sư tử, thế cho rồng vậy đó. Ở trong cái hình ảnh của Đức Quan Âm mà 33 thân hóa hiện Quan Âm á, thì cái hình ảnh thứ 21 có một Đức Quan Âm tên là Quán Âm Amatai. Thì chữ Amatai này cũng phiên âm từ tiếng Phạn là Avatai. Có khi đạo học là Amalai, nhưng mà nguyên thủy cái chữ Phạn là Amatai. Amatai nghĩa là nguồn hạnh phúc. Thì cái người ta vẽ hình Đức Quan Âm này là Ngài ngồi trên con sư tử màu trắng và có bốn cánh tay. Và trong bốn cánh tay đó có một cánh tay cầm con cá ma kiệt. Nếu mà quý vị nào mà có hình ảnh Đức Quan Âm thì có 33 thân Đức Quan Âm, thì trong đó cái thân thứ 21, vì cái chữ Amatai này, Đức Quan Âm này còn được gọi là Vô Úy Quan Âm, tức là Ngài cho mình cái sự không sợ hãi. Còn nếu mà nói trong cái lễ mà Ngũ Bách Danh, trong đó có là Nam Mô Tứ Tý Quán Thế Âm Bồ Tát đó, hay không, nhớ không? Tứ Tý rồi tứ thập nhị tý đó, thì chữ tý đó là cánh tay. Thì đây là Đức Quan Âm bốn cánh tay và được gọi là Vô Úy Quan Âm. Nếu mà mình tìm hình ảnh đó, thì ít khi nào người ta dùng là Amatai Quan Âm hay Amalai Quan Âm, mà người ta thường dùng cái từ là Vô Úy Quan Âm. Và Vô Úy Quan Âm được dịch từ cái chữ Avatai, không có ban cho mình cái không sợ hãi. Thì cái hình ảnh mà người ta vẽ Đức Quan Âm ngồi trên sư tử màu trắng, có bốn cánh tay, và một trong bốn cánh tay đó có cầm con cá ma kiệt. Bây giờ mà ai có những hình ảnh của những tháp chàm thì sẽ thấy hình ảnh con cá ma kiệt đó. Thì ở đây Đức Phật nói á, có một cái người thương chủ, tức là cái người chủ đi buôn á, dẫn theo những người thương nhân của mình đi trên biển cả, và khi thuyền ra ngoài khơi đó, thì bất chợt có một con cá ma kiệt lao tới, há miệng muốn nuốt hết mọi người. Lúc ấy vị thương chủ và các thương nhân vô cùng hoảng hốt, lông tóc dựng đứng. Tất cả thương nhân đều kinh sợ, lo lắng cho mạng sống sắp chấm dứt, không ai cứu hộ, không có chỗ nương cậy. Họ buồn khóc thảm thiết, than rằng: ôi đau đớn thay, nơi đất liền mà sao vui thế, sao mà hiếm có như thế, thế gian thân người khó được, thế mà giờ đây chúng ta sắp phải xa lìa cha mẹ, anh chị em, vợ con, họ hàng, bè bạn. Chúng ta lại cũng không thấy được Phật Pháp và chúng tăng. Họ càng than thở thì càng lo âu đau buồn. Tức là bây giờ họ so sánh. Họ so sánh giữa bây giờ mình đang bấp bênh ở ngoài biển cả với đất liền, thì cái gì hạnh phúc hơn? Ở đâu hạnh phúc? Ở đâu an toàn hơn? Đất liền. Cũng giống như có nhiều người sợ máy bay lắm, không dám đi đâu mà có máy bay, tại lên máy bay là bao nhiêu cái sợ hãi. Trời ơi, không biết nó rớt máy bay làm sao ta. Tức là có nhiều người người ta hoảng sợ, rất là sợ đi máy bay. Thì những người này bây giờ đang lên đên ở giữa biển rồi bị một con cá nó vồ tới như vậy. Thì bây giờ nó trời ơi, thiệt là hiếm thay. Ở đất liền thì hạnh phúc quá, giờ mình sắp chết rồi, mình không được gặp vợ con. Càng suy nghĩ, càng suy nghĩ. Cũng giống như mà đi máy bay á. Thỉnh thoảng mà đi máy bay mà gặp lúc mà gió lớn đó, cái máy bay nó lạng xong có nó rớt xuống rầm rầm. Trời ơi, lúc đó mọi người hoảng hốt, và có nhiều người lúc đó mình tưởng tượng sao, trời máy bay mà rớt cái mình vân vân. Cho có nhiều người sợ. Và thỉnh thoảng á, đi máy bay là mình sẽ gặp cái trường hợp máy bay nó bị gặp mây mù, rồi nó sốc, nó dằn, và đôi khi nó rớt xuống mấy bậc vậy đó, làm cho mình rất là sợ hãi. Và thường thường như vậy là người ta yêu cầu tất cả mọi người trở về chỗ ngồi, mang dây beo vào, chỉnh ghế lại hết, là bắt đầu lo rồi đó, sợ rồi đó. Họ càng than thở thì càng lo âu đau buồn, chẳng biết cách nào khác. Họ đành cầu khẩn chư vị thiên thần cứu giúp họ. Nhưng này A Nan, vị thương chủ kia vốn là người có chánh kiến, tâm trí sáng suốt, đầy đủ lòng tin thanh tịnh đối với Phật Pháp Tăng, không tin thờ chư vị thiên thần. Lúc bấy giờ ông bảo các thương nhân rằng: chư vị nên biết, nếu muốn thoát khỏi được ách nạn này, chư vị hãy cùng lúc đồng thanh nói theo tôi. Giả sử không thoát khỏi được ách nạn ngày hôm nay, thì những lời này cũng khiến cho chúng ta đời sau được sinh vào các cõi lành. Ông này bây giờ ông nói thôi, thay vì các vị cầu thần thì các vị hãy nên nói theo tôi. Dù mình không thoát được nạn, thí dụ mình niệm quá trời, thí dụ giờ tụng một bài chú Đại Bi đi, thí dụ vậy đi, mà giờ không có linh nghiệm, tụng chết vẫn chết. Nhưng mà nhờ công đức đó, khi chúng ta sắp mất, chúng ta không hoảng hốt, chúng ta chánh niệm, hướng tâm về cõi lành, thì cũng nhờ cái công đức đó mà chúng ta đi về cõi lành. Các thương nhân nghe như vậy đồng nói rằng: thưa ngài thương chủ, chúng tôi nguyện nghe theo lời dạy bảo của ngài, xin ngài cứ nói. Này A Nan, lúc đó vị thương chủ liền trật vai áo bên phải, quỳ gối xuống sàn thuyền, nhất tâm niệm Phật, chắp tay lễ lạy, lớn tiếng sướng lên rằng: Nam mô chư Phật, bậc đại vô úy, bậc đại từ bi, bậc thương xót tất cả chúng sinh. Ông sướng như vậy 3 lần. Tiếp theo các thương nhân chắp tay lễ Phật, cùng nhau đồng sướng lên rằng: Nam mô chư Phật, bậc bố thí vô úy, bậc đại từ bi, bậc thương xót tất cả chúng sanh. Cái đây là chúng ta niệm Phật đó. Cũng giống như bây giờ mình niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà người xưa người ta niệm Nam mô Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. người ta niệm cái đức hạnh của một vị Phật. À, đó là niệm Phật đó. Còn bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát là mình mới có niệm cái danh hiệu của các ngài. Chúng ta chưa niệm toàn bộ những cái đức hạnh của các ngài. Và cái nghĩa chính yếu của niệm Phật là chúng ta niệm cái hạnh để chúng ta tu tập. Thì ở đây vị thương chủ này dạy cho các vị niệm hạnh của Phật, bậc bố thí vô úy. Bố thí vô úy là gì? Người cho chúng con sự không sợ hãi. Bậc đại từ, bậc thương xót tất cả chúng sanh. Thí dụ mình niệm Quan Âm, mình cũng có thể niệm vậy đó. Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, vị Bồ Tát có đầy đủ lòng từ bi, có đầy đủ sự lắng nghe. Thì khi mình niệm như vậy xong mình nói lên cái hạnh tu của ngài thì tự nhiên nó gieo vào trong tâm mình cái hạnh đó. À, có hòa thượng Làng Mai ngày dịch: Nam Mô Bồ Tát lắng nghe Quán Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng giáo chủ cõi U Minh. Và bên đảnh lễ tiếng Anh dịch còn rõ hơn nữa. Trước khi lễ một vị Phật, nhất là kính lễ Bồ Tát có đầy đủ trí tuệ, chặt đứt mọi phiền não, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Kính lễ Đức Bồ Tát có đầy đủ hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Thì ở đây mình niệm Phật: Nam Mô Chư Phật, bậc thí vô úy, bậc đại từ bi, bậc thương xót tất cả chúng sanh. Họ cũng cùng sướng ba lần như vậy. Lúc bấy giờ con cá ma kiệt kia cũng nghe được âm thanh danh hiệu của chư Phật, liền sinh lòng quý kính, dứt bỏ tâm giết hại, ngậm miệng lại. Ở trên đời này có những con cá ma kiệt không? Có không? Có nhiều khi mình đang sống vậy đó, có tự nhiên có con cá đâu nó há miệng, nó muốn táp mình, nó muốn hại mình. Thì mình phải niệm Phật, đừng có chống lại. Tại vì mình không có đủ binh khí mà mình niệm từ bi. Tại vì chỉ khi nào khởi cái tâm từ bi, khởi cái lòng thương xót, thì con cá đó nó nghe được cái âm thanh đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như một đứa nhỏ đó, nó ngủ, nó bị ác mộng, nó la lên. Thì khi mà mình chạy tới, mình ôm nó, thì mình làm gì? Đừng có sợ con, có mẹ ở đây nè. Ô không sao đâu, Nam Mô Di Phật, Phật phù hộ cho con nghe. Mình nói những cái gì để làm gì? Để mình làm cho cái sự sợ hãi nó lắng xuống. Rồi một cái người kia, người ta ho thất thanh. Thường thường nít mà nó ho quá, cái mình lại mình lấy cái tay mình để trước ngực nó, mình vuốt. Việt Nam mình có một câu nữa, ai nhớ không? Chém ho. Hồi nhỏ mỗi lần mà mình ho, người lớn hay lại đưa cái ngực chém ho, dằn cái ho nó xuống. Cho nên con cá này nó không phải dưới biển không đâu, phải không? Cuộc sống của mình là mình đang bơi trong cái biển đời, và thỉnh thoảng có những con cá ma kiệt đó, nó luôn luôn nó rình rập mình, nó đợi mình bất cứ lúc nào để nó há miệng nuốt mình. Thì bây giờ con cá ma kiệt này nghe được âm thanh danh hiệu của chư Phật, liền sinh lòng quý kính, dứt bỏ tâm giết hại, ngậm miệng lại. Hồi nãy nó há miệng ra, giờ nó nghe nó ngậm miệng lại. Này A Nan, vị đại thương chủ cùng các thương nhân bây giờ đều được thoát nạn, chèo thuyền trở về đất liền bình an. Riêng con cá ma kiệt do nghe được âm thanh danh hiệu của chư Phật mà sinh tâm vui mừng, lại dứt bỏ tâm giết hại chúng sanh, nên sau đó mạng chung được sinh lên làm người, được gặp Phật Pháp, phát khởi lòng tin thanh tịnh, bỏ nhà đi xuất gia, được thân cận các bậc thiện tri thức, chứng quả A-la-hớn, có đầy đủ sáu thần thông, rồi nhập vô dư niết bàn. Hay không? Con cá nó hung dữ quá, nhưng mà nhờ cái tâm thanh tịnh của mình, cái niềm tin, cái sự an lạc, cái sự khởi lòng. Mới đầu mình sợ lắm chứ, mình có sợ hãi, nhưng mà sau đó mình bình an trở lại. Và trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều khi cái người đó người ta gây hấn với mình, mình đừng có gây hấn trở lại. Tại vì chỉ có cái cách là chúng ta ngồi yên lại, chúng ta ngồi yên lại và chúng ta khởi cái tâm tu tập, hướng tâm hóa giải cái oán kết với họ. Để làm chi? Để cái lúc nào đó họ nghe, riết họ lắng. Có nhiều người người ta ồn náo, thì mình tiếp tục mình ngồi yên, mình niệm Phật trì kinh, lát cái người ta im lặng theo. Tại vì người ta thấy người ta tự nhiên sao lẻ loi quá, có mình ta lên tiếng à. Cho nên trong những cái bữa ăn trong khóa tu á, người nào nói chuyện mình đừng có nói. Người ta nói một hồi sao người ta thấy ủa con mình ta nói phải không? Cái mình nói, nhiều khi mình xoay qua mình nói im im đừng nói, mà cứ ngượng tiếng cái thành ra làm sao nó ồn thêm. Tại một người nói rồi hai ba người biểu nín nữa, thành ra 3-4 tiếng. Thì mình chúng ta cứ ngồi im thì tự các vị đó sẽ hiểu là mình đang thực tập sự im lặng. Hồi đó trong kinh, ở trong kinh Pháp Cú có kể câu chuyện là một vị tỳ kheo mù đạp chết một con ốc, trong khi mà con ốc đó cũng nằm ở trong cái phạm vi Phật nói pháp á. Rồi vị tỳ kheo mù đó cũng ngồi trong cái pháp hội đó. Thì sau khi bài pháp chấm dứt thì vị tỳ kheo đứng dậy, do mù mà không thấy đường cho nên đạp chết con ốc. Nhưng mà con ốc á, nhờ cái vị tỳ kheo, không phải là nhờ mà sau khi nó chết mà nhờ trước khi nó chết nó được nghe pháp, cho nên nó được thoát kiếp. Nó được thoát kiếp. Nhưng mình ở đây bây giờ cũng vậy. Thí dụ mình, đó là lý do mình thấy không, con thú, con vật mình nuôi, nếu mình có cái niềm tin cảm hóa nó, khai thị cho nó, thì thậm chí một cái người sắp mất, chúng ta cũng mời thiện hữu tri thức đến để làm sao giúp cho người đó chuyển tâm. Chuyển tâm, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Cận tử là gì? Là sát cái chết. Có nhiều người họ được một cái, họ bị họ, cái nghiệp tức là mình sắp sửa đi vào cái chỗ chết, cận kề với cái chết, mà chúng ta lại được cái sự nhắc nhở khai thị. Cho nên cái sự nhắc nhở khai thị đó mà lúc đó giúp cho họ hướng cái tâm. Cũng giống như mình đang đi trên một con đường, mình lạc đường mà mình rất là hoang mang, tự nhiên mình tìm được một người bạn ở trên cái phone, người đó giúp cho mình, hỏi đang đi tới đâu rồi. Mình nói dạ đang đi ở trên con đường này. Nói đúng rồi, cứ giữ như thầy mà đi, hai cái đèn đỏ nữa quẹo trái là tới. Thí dụ vậy. Dù người đó không có mặt chỉ cho mình, nhưng mà cái âm thanh của họ, cái lời nói của họ cũng làm cho mình bớt đi cái sự sợ hãi. Và cái sự chỉ dẫn của mình, của họ cũng giúp cho mình định được cái hướng mà mình đi. Thường thường mình mà sợ ma đó, mình thích có cái tiếng nói lắm. Để gì? Để làm cho mình bớt sợ. Trời đất ơi, ở nhà mình sợ ma, mở phim ma coi. Thấy không? Thì cái âm thanh của cái tiếng mà rùng rợn, phim ma là phải có âm thanh rùng rợn. Cho nên hàng ngày mình phải tập, mình có những âm thanh dễ chịu, những cái âm thanh mà làm cho người khác, người ta nghe, người ta lắng tâm. Cho nên mình cười sao mình khủng hoảng quá người ta cũng ớn, mình nói sao nghe nó hung dữ quá người ta nghe người ta cũng sợ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm á, chúng sanh cõi này á, có hai cái pháp, một là nghe, hai là thấy. Nhiều khi cái âm thanh nó cũng làm cho con người người ta, có nhiều Phật tử nói trời ơi cảm ơn thầy nghe, trời thầy thuyết pháp hay dễ sợ luôn á, nghe thầy ngủ ngon lắm. Như vậy là sao? Người ta có nghe gì không? Ta nghe được cái âm thanh thôi. Mình nói nó rù rì, nó nghe nó buồn ngủ quá, mình đưa người ta vô ngủ mà nhờ vậy người ta thôi cũng được. Ta không nghe pháp nhưng ta nghe âm thanh, nhờ mình nói đó, vậy đó ta nghe ta ngủ được. Cho nên cái âm thanh ở đây là nói cái âm thanh. Thí dụ như mình niệm Nam Mô Phật, tự nhiên người ta nghe, người ta lắng. Còn thí dụ người ta đang sợ hãi rồi mình, có nhiều bây giờ cái người ta đang sợ, nó ngồi yên nghe không? Chị đã nghe gì không? Trời ơi, càng ngày tôi càng nghe cái tiếng đó. Trời ơi, người ta còn khủng hoảng hơn nữa. Còn mình nói cái âm thanh gì mà làm cho người ta bớt sợ hãi. Chứ cái người kia người ta đâu có niệm gì. Nam mô chư Phật. Các ngài là bậc vô úy, là bậc đại từ đại bi, bậc cứu khổ chúng sanh, làm cho người đó lắng xuống. Thí dụ người đó người ta bệnh đó, mình tới mình nói Nam mô Phật, bác đừng có lo nha, bác sĩ ở đây hay lắm, bác sĩ sẽ giúp đỡ cho mình. Mình vô được bệnh viện rồi, bác sĩ đang khám bệnh và đang tìm bệnh cho mình. Mình nói cho người ta nghe, trời ơi, vô cái phòng này là sắp đi rồi đó. Trời ơi, mình vô mình nói những cái âm thanh làm cho người ta sợ hãi. Cái âm thanh nó làm cho người cái chữ nghĩa, cái âm thanh nó làm cho người khác lắng xuống. Con cá này nó nghe được cái lời đó thôi mà nó ngậm miệng lại và thoát kiếp. Nhờ nó thoát kiếp như vậy cho nên sanh nên làm người đi tu, thân cận các bậc thiện tri thức, chứng quả A La Hán, có đầy đủ sáu thần thông rồi nhập vô dư niết bàn. Nè A Nan, thầy xem đấy, con cá kia vốn sinh làm loài súc sinh, nhưng vì được nghe danh hiệu Phật mà được sinh làm người. Đã được sinh làm người lại được xuất gia, đã xuất gia lại được chứng quả A La Hán và nhập niết bàn. Này A Nan, thầy xem đấy, thần lực của chư Phật là như thế đó. Con cá kia nghe được danh hiệu Phật mà được thần thông, xưng dương danh hiệu Phật thì nhất định được lợi ích lớn. Huống chi nếu có người nghe được danh hiệu Phật lại được nghe pháp, được trồng căn lành ngay nơi đất Phật mà không được lợi ích lớn lao ư? Thầy A Nan, thầy hãy xem đấy, con cá thì chỉ nghe danh Phật mà được lợi ích như thế, huống gì chúng ta còn được nghe pháp, còn được nghe chánh pháp, còn được trồng căn lành. Thí dụ như mình nghe chánh pháp mà được trồng căn lành là sao? Mình còn được cúng dường tam bảo, mình còn được phát tâm in kinh, mình còn được phát tâm giúp đỡ cho người nghèo. Tất cả những cái hành động đó đều là trồng căn lành hết. Mình cúng dường chư tăng á, là mình trồng căn lành với hàng tăng bảo. Mình cúng dường in kinh là mình trồng căn lành với pháp bảo. Mình giúp mình tặng, mình biếu cho các bậc thiện hữu của mình. Đó là mình gieo căn lành với tất cả mọi người. Nhiều khi đâu phải suốt ngày mình gặp chư tăng, hay mình suốt ngày mình ở chùa mình nghe pháp đâu. Đôi khi mình đi ra đường, mình gặp một người nào đó, thì người đó cũng không có tâm sanh cái tâm ác oán với mình, mà người đó sanh cái tâm thiện lành với mình, vì mình lúc nào cũng gieo căn lành với chúng sanh. Cho nên mình giúp, ví dụ quý vị bới cơm cho một người nghèo người ta dùng, cũng là gieo căn lành đó. Có một Phật tử ở bên Mỹ á, trong cái thời gian dịch bệnh đó, thì có những người khó khăn, neo đơn, không có ai giúp đỡ. Thì các vị này tổ chức thành một nhóm, nhận những cái cú phone, và biết được nơi nào cần giúp đỡ thì các vị này nấu thức ăn hoặc là đem quà cáp tới. Thì cô mới hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ tụi con ăn chay trường, nhưng bây giờ đem thức ăn mặn cho các vị đó có tội không? Nó đâu có gì tội đâu. Cái chuyện mình ăn chay là việc của mình, mình đang thực tập hạnh chia sẻ ban vui, đó là việc của mình. Nhưng mà mình trong cái thời nạn, chúng ta đi gieo căn lành với mọi người, và chúng ta cho người ta những cái nhu cầu mà người ta đang cần. Cái này không có dính dáng tới, nó không phải là sự cái gì là đạo giáo, mà ở đây cái sự tu tập. Và thí dụ bây giờ mình mang cho người ta một cái món ăn mặn, nhưng mà cái tâm từ bi mình có trong đó, dù người ta có dùng một miếng đó, người ta cũng nhận được từ cái tấm lòng từ bi của mình. Cho nên không có cái chi mà không có cái chuyện gọi là mình ăn chay mình phải cho người ta đồ chay. Tại vì bây giờ trong cái thời dịch bệnh, có những người người ta đâu có nhu cầu đó, mà ta có cái nhu cầu khác đó. Bây giờ ví dụ như người ta cần khẩu trang mà mình cứ nói không, tôi không cho khẩu trang, tôi cho đồ ăn thôi. Đã nói là cái hạnh ban vui thì người ta cần cái gì mình phải giúp cho người ta. Mà chúng ta phải ý thức chúng ta đang ở hoàn cảnh nào để chúng ta cho. Hạnh ban vui mà, hạnh ban vui là bố thí với gì nữa. mà bố thí những cái mà chúng ta, người ta đang cần, mình cho đúng lúc đúng việc, thì cái bố thí này nó sẽ hay, dù nó không phải nằm ở trong cái tinh thần Phật pháp là mình phải cho ăn chay, nhưng mà ăn chay là việc của mình. Cho nên trồng căn lành là vậy đó. Này A Nan, như lúc trước Như Lai đã nói, trồng căn lành một vài phần thì sẽ được phước báo một vài phần, trồng căn lành toàn phần thì sẽ được phước báo toàn phần. Này A Nan, người trồng căn lành một vài phần có nghĩa người này vì muốn chống được thành tựu nên gieo hạt giống thanh văn được nhập vào thanh văn thừa, và do căn lành ấy mà chứng được đầy đủ quả vị của hàng thanh văn. Hoặc có người gieo hạt giống duyên giác được nhập vào duyên giác thừa, và do căn lành đó mà chứng được đầy đủ quả vị của hàng duyên giác. Này A Nan, đó là ý nghĩa của câu trồng căn lành một vài phần mà Như Lai vừa nói. Đức Phật mới giải thích làm sao gọi là trồng căn lành vài phần. Tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái duyên của mình mà chúng ta tu tập. Ví dụ có những người, người ta ăn chay nhiều ăn không được, người ta ăn được có 2 ngày thôi, thì đó là trồng căn lành vài phần. Rồi thì có nhiều người ăn được 4 ngày, có nhiều người ăn được 6 ngày, có nhiều người ngày ngồi thiền được 2 thời, tụng được 1 thời kinh, có nhiều người tụng được 1 thời kinh, 1 thời ngồi thiền. Tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta gieo căn lành được một phần nào thì quý phần đó. Có một vị Phật tử hỏi Pháp Hòa là con muốn ăn chay trường lắm, nhưng mà thỉnh thoảng lại muốn ăn mặn. Rồi cái ăn mặn xong cái thỉnh thoảng lại thích ăn chay, mà cứ lấn cấn vậy hoài, hễ ăn chay thì lại thấy feel bad, cảm thấy muốn ăn mặn. Rồi hễ mà ăn mặn cái feel bad lại muốn ăn chay. Rồi ăn chay xong rồi con mình nó rủ mình đi ăn, feel bad cái muốn ăn mặn, mà cứ lấn cấn mặn chay vậy hoài. Pháp Hòa mới nói thôi vậy thì half half đi. Pháp Hòa mới nói như thế này: ví dụ mình phát tâm dũng mãnh mà không có cái vấn đề gì khó khăn, mình quyết chí mình ăn chay trường luôn thì phát nguyện ăn chay trường luôn. Còn nếu như mình thấy rằng mình chưa đủ khả năng, mình ăn mà mình vẫn còn thèm, cộng thêm là mình bận rộn, mình còn gia đình, nhiều khi còn đi ăn với con cái mà muốn làm cho mọi người được thoải mái, được vui vẻ, thôi bây giờ mình phối hợp đi. Thí dụ 1 tháng mình ăn chay 10 ngày, 5 ngày, nửa tháng tùy mình, còn nửa phần còn lại để làm chi? Để ngày ăn mặn nó khỏi thèm chay, ngày ăn chay khỏi thèm mặn. Chứ vì sao? Tại vì người ta chưa gieo được toàn phần. Hiểu ý không? Người ta chỉ gieo mới có vài phần thôi mà. Cái vị đó nói là bây giờ tụng chú Đại Bi hay là trì kinh á, cầu nguyện cho người thân không có thời gian tụng trọn bộ. Pháp Hòa nói đâu có ai bắt mình trọn bộ đâu, mình tụng 1 phẩm 1 ngày. Thì nói bây giờ có thể chọn 1 phẩm nào mình tâm đắc nhất được không? Được. Ví dụ bây giờ Bộ Địa Tạng phải không? Mình chọn 7 đi, lợi ích của kẻ còn người mất, đó là 7, tụng 7 đó cũng được nữa. Mình gieo căn lành cho mình, cái đối tượng của mình là người thân, nhưng mà thật sự khi vì người thân mà gieo căn lành cho họ, trong đó có mình. Cho nên mình phải biết rằng trong Phật pháp, nếu mà mình tu mà mình có cái sự linh động, có uyển chuyển đó, mình làm được cả 2 việc, độ cho mình và độ cho người, chứ không phải không đâu. Quan trọng là cái chỗ chúng ta biết gieo duyên, gieo căn lành. Ví dụ như mấy đứa nhỏ ở nhà, mình hướng dẫn cho các cháu 1 ngày thắp hương 1 lần, hay là trước khi đi ngủ lại Phật 3 lại, ngàn lần được rồi, thì nó còn viễn chuyện học hành của nó. Thí dụ vậy, mình phải biết cách để mình có thể tạo, mình làm sao các cháu được gieo căn lành. Cho nên Đức Phật nói gieo căn lành vài phần. Bây giờ Đức Phật nói còn câu trồng căn lành toàn phần là chỉ cho người từ vô thỉ đến nay luôn gieo trồng hạt giống Phật nơi đất Phật. Tất cả các căn lành tích tập trải qua thời gian tu hành lâu xa sẽ tạo nên nhân duyên được gặp chư Phật. Được gặp chư Phật rồi, người đó lại muốn tích tập đầy đủ căn lành cho quả vị Bồ Đề. Khi đã tích tập đầy đủ căn lành cho quả vị Bồ Đề thì người đó thành tựu quả Phật, được tôn xưng là Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, thanh danh vang động khắp thế gian. Đó gọi là tu hành toàn phần. Đây là những người đã gieo trồng nhiều cái thiện lành và trải qua một thời gian tu hành lâu xa đầy đủ cái nhân duyên. Cho nên ví dụ như đời này mình thấy bất cứ một cái việc lành nào mình cũng có thể tham dự được một cách trọn vẹn, không khó khăn, thì mình biết rằng mình được cái duyên lành để trồng căn lành toàn phần. Nhưng nếu mình không được cũng đừng có buồn, vì mình phải thấy rằng Phật cũng có dạy mình gieo căn lành vài phần. Còn nếu mình chán nản, mình không làm thì là gieo, không có gieo căn lành gì hết. Cho nên á, thí dụ có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ giờ Phật thì thở dưới lầu, mà giờ gia đình đó cái hoàn cảnh khó khăn lắm, không có thể nào mà xuống dưới lầu mà ngồi trì kinh lễ Phật được hết á. Pháp Hòa nói thôi bây giờ mỗi tối lên phòng tụng kinh đi, rồi trước khi tụng kinh xuống thắp hương rồi lễ Phật hay xá Phật ba lễ rồi, giống như mình trình vậy đó, rồi đi lên lầu tự mình hành trì. Chứ bây giờ mình nói không được, phải tụng trước Phật. Nói dạ con không xuống được. Nói không được thì thôi, chứ không được tụng chỗ khác. Rồi mình không có cho người ta gieo cái căn lành. Cho nên á, tất cả đã nói là gieo thì chúng ta phải tạo cái duyên, tạo cái cách cho người ta gieo. Đến khi nào người ta đầy đủ cái phước, cái duyên thì người ta sẽ gieo toàn phần. Này A Nan, sự tu hành toàn phần này trước đây rải rác trong các kinh, Như La Đại nói, đã nói rõ, thầy nên tuần tự đọc tụng để hiểu biết. Thầy hãy nhớ, tu hành được ít phần thì sẽ đạt được kết quả ít phần, tu hành toàn phần thì sẽ đạt được kết quả toàn phần. Phật nói rõ. Cho nên trong năm giới cũng vậy, mình tu được 4 giới cũng được, tu 3 giới cũng được, tu 2 giới cũng được. Đó. Chữ tu giới đó là gì? Cái nào khó khăn chính là cái giới mình tu. Ví dụ như giờ mình không có tham lam trộm cắp của ai hết, thì nói, đâu cần phải nói cái chuyện giữ giới đó nữa, tại vì bản thân bình thường là đã không có rồi. Nhưng mà lỡ mình nói trời ơi, tu cái gì cũng được, có cái bệnh đó, hay chôm của người khác người ta để cái tôi thấy hay chôm, mà nhiều khi tôi không cần, mà giống như cái tật của thói quen vậy đó thì biết cái giới là cái chỗ mình tu. Cho nên hồi sáng này trên xe đi đám xong, cái mấy chú mới hỏi Pháp Hòa, nói thầy tại sao mà lúc hạ nguyệt á gia chủ phải xây lưng đi chỗ khác vậy? Thì Pháp Hòa mới nói cái đó là tại vì người ta tin á là người ta kỵ với người chết, cho nên người ta quay lưng đi chỗ khác để khỏi nhìn. Nhưng mà ngày xưa là người ta coi tuổi, người ta coi tuổi rồi người nào kỵ người ta mới biểu người đó tránh. Còn ngày nay á, để cho toàn phần làm sao để mà gọi là bảo đảm hết, không ai phải mắc công coi tuổi con ngài gì hết, thì lúc hạ nguyệt người thân xoay mặt đi chỗ khác hết. Pháp Hòa giải thích tiếp, nói là kỵ, nhưng mà thật sự kỵ ai? Kỵ với cái người hạp. Kỵ với người hạp vì chính họ hạp quá, cho nên lúc mất á, mình phải kỵ họ để không thôi thì sao? Họ kéo cái người hạp đi theo. Thí dụ bây giờ, với ví dụ thôi nha, bây giờ cái người đó người ta tuổi dần đi, tuổi dần là hạp với tuổi ngọ, tuổi tuất, thì ngọ với tuất hạp đó, cho nên người nào mà người dần mà chết thì ngọ với tuất đừng có nhìn. Tức mà chết thì ngọ dần đừng có nhìn, dần mà chết thì ngọ tức đừng có dòm. Mình nói ví dụ vậy nè, ai không phải thầy bói. Dần ngọ tức tam hạp, thân tí thình tam hạp, Tỵ Dậu Sửu Tam Hạp, thì cái đó người ta kêu là Tam Hạp. Còn thí dụ có nhiều người ta nói à, kỷ hả? Dần thân tỵ hợi, đem đó tuổi nó ra kỷ. Bình thường sống nó đã kỵ rồi, chết cần gì lo. Cho nên nói kỵ là phải kỵ với người hạp, chứ không phải kỵ với người kỵ. Hiểu chỗ đó không? À, cho mai mốt ai có hỏi mình tuổi kỵ nhớ bấm tuổi hạp nha. Bấm lộn cái đứa hạp nó tới, nó không kỵ. Nó coi chuyện gì nó kiếm mình á. Đồng thời kỵ là kỵ với người con cháu trong gia đình của họ. Anh em không có sao, bà con không có sao hết. Trời đất ơi, nó coi xong nó dán nguyên cái bản. Nói kỵ tuổi hình như 12 con giáp có đủ hết, tấm tan không có ai tới. Bởi vì nó dán bản, nó quảng cáo rồi. Quảng cáo tuổi nào cũng hợp rồi, mà 12 con giáp người nào cũng kỵ hết. Không được. Kỵ là kỵ với cái người thân. Mà ngay cả người thân á, người ta cũng lựa tuổi người ta coi. Chứ bây giờ nếu mà lật sổ mà coi hết cái dòng tộc của họ thì thế nào cũng có ngày làm đám đâu. Cho nên người ta lấy ba người chính thôi. Ta lấy người con trai trưởng, con dâu trưởng và đứa cháu đích tôn. Lấy ba người đó coi làm chuẩn. Trời đất ơi, dâu rể thứ nam thứ nữ gì, cháu nội cháu ngoại gì đem ra hết rồi, rốt cuộc ngày này được người này kỹ, người kia không có ngày làm đám rồi nha. Đó, ví dụ vậy đó. Cho nên thân Tý Thìn, dần Ngọ Túc, Tỵ Dậu Sửu, rồi gì nữa, Hợi Mẹo Mùi, đó là tam hạp đó. Cứ chia ra ba ba vậy, mà ba như vậy mà bốn lần thì 12, đủ 12 giáp. Thường thường nó nói tứ hành xung là dần thân tỵ hợi, thìn tức sửu mùi, tý ngọ mẹo dậu. Trước đây rải rác trong các kinh Như Lai đã nói, thầy nên từng tuần tự đọc tụng để hiểu biết. Thầy hãy nhớ tu hành một ít thì sẽ đạt được kết quả một ít phần, tu hành toàn phần thì sẽ đạt được kết quả toàn phần. Lại nữa nè A Nan, trong các kinh trước đây có chỗ Như Lai cũng nói, cho đến thọ trì bốn câu kệ là đối với những kẻ độn căn kém trí đức mỏng, mà Như Lai tùy nghi nói như thế. Nè A Nan, Như Lai vì tất cả những kẻ không có chỗ quay về mà làm chỗ quay về, vì những kẻ không nhà mà làm nhà, vì những kẻ không có người cứu hộ mà làm người cứu hộ, làm ngọn đèn sáng cho những kẻ bị tối tăm, làm con mắt cho kẻ mù lòa. Đó, bây giờ Đức Phật mới nói cái chỗ mà Đức Phật đáp ứng, thấy không? Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, mình đáp ứng cái nhu cầu người mù, vì người mù mà làm cho họ thấy được, vì người lạc đường mà đi đúng đường, vì người đói mà cho ăn, vì người lạnh mà cho mặc. Đó là cái cách sống và cái cách tu tập. Mà nếu như á, thí dụ bây giờ mình nhìn vô một cá nhân là mình thấy đáp ứng từng phần, nhưng mà tổng thể thì suốt ngày đó chúng ta đáp ứng gì? Đáp ứng toàn phần. Trong cái thời gian dịch bệnh á, có những người thân đến chùa xin lễ. Thì bây giờ người thân đông quá là làm sao? Thì Pháp Hòa mới nói quy định của chính phủ thì mình được bao nhiêu thôi. Thì bây giờ như thế này, các vị chia nhau đi. Bảy thất thì anh em chia nhau bảy nhóm, chia từng phần. Rồi đến cái ngày 49 mình chọn một cái ngày lễ không phải là chủ nhật, mình cúng cho người ta để chi? Toàn phần người ta được tới dự. Nhưng mà việc làm của mình á, là mình hiểu biết cái lúc nào mình phải từng phần, lúc nào mà mình phải toàn phần. Tụng kinh cũng vậy, tu tập cũng vậy. Người ta có cái nhu cầu gì thì chúng ta giúp cái đó. Cho nên ở trong này Đức Phật nói, trong các kinh trước đây có chỗ Như Lai cũng nói. Nói sao? Bây giờ cái người ta căn trí người ta chưa có linh lợi thì mình dạy, mình hướng dẫn cho người ta ít thôi. Trong kinh kể ngài Châu Lợi Bàn Đặt đó, đâu có thuộc gì đâu. Hễ mà ông có hai chữ chổi quét mà ông thuộc chữ chổi, ông quên chữ quét. Mà ông học được chữ quét, ông quên chữ chổi. Cho nên cuối cùng tu hoài tu không xong. Phật mới dạy ông quán vô thường. Thí dụ vậy. Cho nên mình hướng dẫn cho người ta bốn câu kệ là vì người ta chưa có thuần. Còn các chỗ mà Như Lai vì tất cả những kẻ không có chỗ quay về mà làm chỗ quay về. Đó là đáp ứng cái nhu cầu. Này A Nan, tất cả những kẻ ngoại đạo không có trí tuệ, không thể cứu, không thể tự cứu mình thì làm sao cứu được người khác, làm sao làm chỗ quay về cho người khác. Chữ ngoại đạo là gì? Nếu mà mình sống mà cái tâm mình nó ngoài cái sự tu tập, ngoài cái chánh kiến, ngoài cái chánh pháp thì mình có gì mình hướng dẫn. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những kẻ ngoại đạo không có trí tuệ, tức là mình sống ngược đi với cái tâm thanh tịnh an lạc của mình sống ngoài cái chánh kiến thì không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì tự mình cứu mình còn chưa được thì làm sao mình cứu người. Cho mình tu tập á, mình tự chưa giải, mình chưa có cái cách để mình tu tập cho giải thoát. Mình còn chấp trước, mình còn quá nhiều những cái khổ đau thì làm sao mình giúp cho người khác thoát được. Này A Nan, Như Lai là bậc thầy dạy dỗ tất cả trời, người, là người thương xót tất cả chúng sinh. Trong đời vị lai, khi giáo pháp sắp diệt mất, sẽ có các tỳ kheo và tỳ kheo ni tuy đã được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, nhưng họ nắm tay trẻ nít cùng đi rong chơi, từ quán rượu này đến quán rượu khác, sống trong giáo pháp Như Lai mà không tự phạm hạnh, không tự tu phạm hạnh. Tuy họ sống bất chính như vậy, nhưng ở ngay trong hiền kiếp này, tất cả đều được đạo quả Niết Bàn. Đức Phật mới nói là các trong đời vị lai, khi mà giáo pháp sắp diệt, thì sẽ có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong giáo pháp, nhưng mà các vị này sống rong rỡ. Cho nên tuy họ bất chánh như vậy, nhưng mà trong ngay trong hiền kiếp, hiền kiếp tức là kiếp này đó, họ được tất cả các đạo quả của Niết Bàn. Thế nào là hiền kiếp? Này A Nan, cõi 3000 đại thiên thế giới này, khi kiếp sắp hình thành thì tất cả toàn là nước. Chư thiên ở cõi trời tịnh cư dùng thiên nhãn xem thấy thế giới này chỉ là toàn là nước. Nơi đó có ngàn cành hoa sen vi diệu, mỗi hoa sen đều có ngàn cánh, màu vàng chiếu ra trong ánh vàng rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Chư thiên cõi trời tịnh cư thấy như vậy tâm rất hoan hỷ, cùng khen ngợi rằng: kỳ lạ thai, kỳ lạ thai, thật là hy hữu, thật là hy hữu. Ở trong kiếp này sẽ có 1000 Đức Phật ra đời, vì vậy mà kiếp này được là gọi là hiền kiếp. Quý vị nhớ khi mà mình tụng kinh xong, Pháp Hòa hay xướng lễ không? 3 cái lễ cuối cùng: nhất tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. 3 kiếp: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi kiếp có 1000 Đức Phật, và mỗi kiếp có cái tên. Quá khứ tên là kiếp trang nghiêm, hiện tại gọi là kiếp hiền, vị lai gọi là kiếp tinh tú. Cho nên trong này mới nói ở trong kiếp này sẽ có 1000 Đức Phật ra đời, vì vậy mà kiếp này được gọi là kiếp hiền. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, trong kiếp hiền này sẽ có 996 Đức Phật ra đời trước Như Lai. Đức Phật ra đời đầu tiên là Câu Lưu Tôn, Như Lai là thứ tư, tu theo sau Như Lai là Đức Phật Di Lặc, và Đức Phật ra đời cuối cùng trong hiền kiếp này là Lô Giá. Thứ tự như thế thầy nên biết. Này A Nan, ở trong giáo pháp của Như Lai có những vị sa môn mà lại làm ô nhiễm hạnh sa môn, tự xưng là sa môn nhưng chỉ là những hình tướng giống sa môn vì có mặc áo ca sa. Mặc dù như vậy, trong hiền kiếp này kể từ Đức Phật Di Lặc cho đến Đức Phật cuối cùng là Lô Giá, tất cả những vị ấy đều tuần tự sẽ được đạo quả Niết Bàn, không sót một vị nào. Vì sao vậy? Này A Nan, tất cả những vị sa môn ấy thế nào cũng có một lần phát tâm kính tin và xưng niệm danh hiệu Phật, công đức từ đó phát sinh ra và không bao giờ tiêu mất. Mặc dù á, có thể họ giả, có thể họ sống không đúng, nhưng mà trong cái giả đó họ cũng phải xưng sao Nam Mô Phật chứ không nói khác được. Nhưng mà nhờ cái mục khởi một cái tâm họ gieo như vậy đó, mặc dù họ không đúng, họ dở, nhưng mà mình vẫn ghi nhận, họ vẫn nói cái lời thánh thiện, lời Phật. Đó là họ, Đức Phật nói đến cái chỗ gieo căn lành đó. Đức Phật muốn nói tới cái chỗ gieo căn lành đó. Thí dụ như những người mà người ta đóng phim, đóng cải lương rồi vậy đó. Người ta làm một vị thầy, người ta mặc áo cà sa, người ta lần chuỗi, người ta niệm Phật. Mặc dù người ta đóng tuồng, nhưng mà bởi vì người ta ở trong cái vị trí đó, người ta phải hình tướng đó, người ta phải thi lễ những cái cách đó, họ cũng gieo cái căn lành rồi đó. Thí dụ như trong phim Tây Du Ký đi, vị thầy Huyền Trang, mấy cái vị tài tử mà thủ cái vai ngài Huyền Trang, muốn làm cho một cái đạo mạo của một vị cao tăng, thì cái vị đó dù không phải là cái giờ phút họ đóng phim, nhưng mà hàng ngày trong cái khoảng phạm thời gian họ đóng cái bộ phim đó, họ phải thường thực tập cái hành tác đó, đi phải như thế nào, nói phải như thế nào, lễ phải như thế nào. Cách đây mấy mươi năm đó, có một cái anh tài tử đóng phim tàu đó. Anh đóng cái phim Tế Điên Hòa Thượng. Thì sau khi cái phim đó rồi á, thì anh phát tâm đi xuất gia. Tại vì trong cái bộ phim đó, đó có những cái lời nói đối thoại rất là triết lý, rất là thâm sâu, và làm cho cái người tài tử đó họ cũng thấm dần cái câu nói đó. Và sau khi mà cái bộ phim đó xong thì anh phát tâm đi tu. Nhưng mà tại vì lúc đó vị thầy của anh không có nhận anh, là vì lúc đó anh có gia đình, mới có gia đình và có đứa con. Và phải đợi tới 18 năm sau, khi đứa con đó khôn lớn thì anh đó mới được xuất gia. Vị đó xuất gia cách đây mấy năm về trước. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy. Tức là ở đây Đức Phật nói, mình mới ngạc nhiên là tại sao những người mà họ làm những cái việc như vậy mà họ vẫn được có những cái, họ được cái thành tựu. Tại vì mặc dù họ giả, nhưng mà trong đó nó ít nhiều gì họ cũng gieo cái đó. Hồi đó cái bộ phim có một cái ông tỷ phú ở bên Ấn Độ, ông đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, ông thích quá và ông muốn xin làm cái bộ phim đó. Và Pháp Hòa nhớ cách đây khoảng 20 năm vậy đó, thì cái ông làm cái bộ phim đó, mà thời đó mà bộ phim đó có thể lên tới cả trăm triệu đô nếu mà thực hiện cái bộ phim đó. Thì vị tác giả của quyển Đường Xưa Mây Trắng mới đề nghị với cái phái đoàn làm phim là: tôi đề nghị các anh nên đi về những trung tâm thực tập. Để làm gì? Để các anh biết cách ngồi thiền, các anh biết cách đi đứng cho khoan thai, các anh biết cách sống cho của một người xuất gia, cái oai nghi của người xuất gia như thế nào, để khi đi vào cái vai đó, các anh làm cho nó đẹp, làm cho nó đúng. Và có những người, người ta rất là trung thành với cái vai của người ta. Cho nên trong khi mà đóng cái bộ phim nào đó, người ta phải thực tập. Thí dụ như là một Đức Phật, thì người đó hằng ngày phải ngồi thiền, phải ăn chay, phải thực tập rất là nhiều. Để làm chi? Để nguyên cái thời gian người ta sống với nó. Và khi dù là một bộ phim, nhưng người ta phải diễn đạt được cái đó. Thật ra những cái đó họ gieo hết đó. Pháp Hòa đọc cái bài viết đó, cái ông Lục Tiểu Linh Đồng, ông đóng cái vai Tôn Ngộ Không, mà vì muốn cái vai đó cho nó đạt, ông đi lên tận trên núi Nga Mi á. Mà quý vị biết núi Nga Mi ở Trung Quốc đó là khỉ nhiều lắm. Trên đường mình lên núi là khỉ trong rừng nó nhảy ra luôn á. Thậm chí mình cho nó đậu phộng nó cũng biết bẻ vỏ nó ăn, mà đưa nó làm coca nó cũng biết mở ra nó uống. Thì khi mà cái ông Lục Tiểu Linh Đồng đó, ông đóng cái bộ phim đó, ông đi lên núi Nga Mi, thì những con khỉ nó phóc ra và nó đưa tay đưa chân sao là ông đứng ngoài, ông cũng làm y chang vậy đó. Và quý vị thấy ông làm giống không? Thậm chí ông về nhà ông ngồi ông ăn, ông cũng phóc lên ghế ông ngồi, ông cũng ông cũng ría ría vậy đó, cho nó thật là giống vậy đó. Rồi Phó Hòa được cái duyên gặp ông năm 2006, ông Lục Tiểu Linh Đồng, khi mà đi hành hương Ấn Độ lần đầu tiên. Thì khi Phó Hòa đến đến Viện Đại học Nalanda, nơi mà Ngài Huyền Trang đã du học ở đó vào thế kỷ thứ 6 đó, thì cái đoàn làm phim á, Tây Du Ký á, kỷ niệm bộ phim đóng được 10 năm. Tại vì bộ phim Tây Du Ký đóng năm 1986. À 20 năm chứ hả? 86 tới 96 tới 2006 là kỷ niệm bộ phim Tây Du Ký được 20 năm. Thì cả cái phái đoàn làm phim đó đã đi qua tận Ấn Độ, đến cái di tích lịch sử mà Ngài Huyền Trang đã từng tu học ở đó. Và ông Lục Tiểu Linh Đồng và phái đoàn Tây Du Ký có mặt ở đó ngay khi Pháp Hòa đang ở đó. Thì khi Pháp Hòa đang đi lễ bái thì trong đoàn nhận diện ra và kéo ông tới, nói: "Ông nhìn ông này giống Ngài Huyền Trang." Ông Linh Đồng, ông Lục Tiểu Linh Đồng kéo tới chụp hình, tặng bộ ảnh của ông cho Pháp Hòa. Thì có những cái tài liệu và mình thấy là ông là trong cái quá trình mà ông tập, ông tập đóng cái vai đó đó, ông phải làm cho thật là giống. Mà nhiều khi giống đến mức độ là vợ sắp bỏ luôn. Tại vì vợ tưởng tượng đâu vợ đang ở chung với một thạch hầu. Và quý vị biết là Đức Phật nói ha, tất cả những vị sa môn ấy thế nào cũng có một lần phát tâm kính tin và niệm danh hiệu Phật. Mặc dù nói giả đó, nhưng mà chắc có lẽ một giây phút nào đó họ phát khởi cái tín tâm, họ niệm Phật bằng cái tâm thành thật của họ và không bao giờ tiêu mất. Này A Nan, Như Lai dùng Phật trí quán sát pháp giới, không có điều gì mà không biết. Đức Phật dùng cái Phật trí quán sát pháp giới. Phật trí là gì? Là trí của Phật nhìn tất cả những pháp giới của chúng sanh mình, thì Đức Phật đều biết được hết tất cả những cái hành tướng đó. Còn ví dụ như mình đi, mình không có cái Phật trí đó, mà mình dùng cái gì để mình quan sát? Phàm phu trí. Mình lấy cái trí phàm phu của mình để mình nhìn sự việc không? Cho nên nhiều khi người ta có tốt mình cũng nhìn ra nó xấu, cái việc đó nó có ngay mình cũng nhìn ra méo mó, cho nên mới có chuyện. Trong cái bài tụng á, dù mình đã ăn năn sám hối, dù mình đã ăn năn sám hối những cái lỗi của mình, phát tâm tu rồi, nhưng mà mình vẫn phải biết. Trong cái bài nè: "Phơi bày sám hối nguyện, tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y Tam Bảo, Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận cùng gốc rễ vô minh." Muốn cái đó đó, nhưng mà trí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Ta dù mình biết mình làm, mình muốn được như vậy, nhưng mà mình vẫn ở trong cái phạm vi của cái trí phàm phu, ngay mình cũng nhìn ra méo, ra cong, tròn mình cũng nhìn ra méo, đúng mình cũng nhìn ra trật. Và thậm chí không có gì sai, mình cũng bươi móc ra để khiều quẹt làm sao để cho nó trầy tróc, để mà nó có cái tì cái vết mình mới chịu. Cho nên đó là còn riêng Đức Phật thì Ngài dùng cái Phật trí để Ngài quán sát pháp giới. Không có điều gì mà không biết. Này A Nan, phàm tạo nghiệp trắng thì sẽ nhận được quả báo trắng, tạo nghiệp đen thì sẽ chịu quả báo đen. Nếu có người đem tâm thanh tịnh xưng niệm một câu Nam Mô Phật thì, này A Nan, Người ấy đã gieo trồng căn lành cho đạo quả Niết Bàn, và sự gieo trồng như thế cứ được tiếp nối, chắc chắn người ấy sẽ chứng đạt tận cùng cảnh giới Niết Bàn. Huống chi có người được gặp Phật mà chí thành cung kính, tôn trọng, cúng dường, và sau khi Phật diệt độ lại được cúng dường xá lợi. Bây giờ Đức Phật nói tạo nghiệp trắng, tạo nghiệp đen, đó là tượng trưng cho gì? Nghiệp lành với nghiệp tốt, nghiệp lành và nghiệp xấu. Ở trong kinh hay dùng cái từ là pháp trắng, pháp đen, hoặc là hắc nghiệp, bạch nghiệp. Cho nên trong cái pháp số hay nói là nhị nghiệp. Nếu mà nói nhị nghiệp á, thì chúng ta phải biết rằng nó có nhiều cách nói. Nhị nghiệp là gì? Một là nghiệp lành, nghiệp dữ, hoặc là nghiệp trắng, nghiệp đen, gọi là hắc nghiệp, bạch nghiệp. Bạch nghiệp là nghiệp thiện, bạch nghiệp là nghiệp thiện, mà hắc nghiệp là nghiệp xấu. Hay là nhị nghiệp là gì? Là thân, là khẩu của mình, hay là thân, là khẩu và ý của mình. Nếu có người đem tâm thanh tịnh xưng niệm một câu Nam Mô Phật thì người đó gieo căn lành rồi đó. Này A Nan, những vị sa môn mà lại làm ô nhiễm hạnh sa môn kia, họ tự xưng là sa môn nhưng chỉ có hình tướng giống sa môn thôi, thế mà chỉ cần một lần xưng niệm danh hiệu Phật, họ cũng sẽ đạt được đạo quả Niết Bàn. Huống chi họ còn sinh tâm kính tin và gieo trồng căn lành. Có thể họ đó, trước vọng sau chơn, cuộc đời đâu biết được. Có nhiều khi có nhiều người, người ta giả, người ta trà trộn vô đó, nhưng mà sau đó người ta thấy càng ngày người ta càng thấm dần, và người ta chuyển cái gì? Người ta chuyển cái tâm xấu trở thành cái tâm tốt. Cho nên cái chỗ mà vọng chơn đó nó khó nói lắm. Mới đầu là vọng, nhưng mà lâu ngày ở riết thành chơn. Hồi xưa ví dụ như có nhiều người, người ta phát hiện trong cái đoàn thể của người ta có những kẻ xấu trà trộn vào để làm gián điệp, làm cái người mà điều tra. Nhưng mà người ta biết, nhưng mà tại sao? Tại vì mình là một đoàn thể, không làm gì sai hết. Thì lâu ngày người ta ở gần, thấy cái đoàn thể này không có làm gì sai hết, họ chỉ lo làm những điều thiện thôi. Thì tự động cái tâm mà nghĩ xấu về cái đoàn thể đó từ từ nó chuyển đó. Và bắt đầu họ gieo cái chủng tử lành. Thí dụ như bây giờ có một người nào đó, họ đi làm từ thiện đó, vì cái danh thôi. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà có thể là khi mà họ làm xong rồi đó, họ đi vào những cái cảnh khổ, thì cái cảnh khổ đó nó tác động cái tình thương của họ. Tự nhiên bây giờ họ đến với người kia bằng thật sự cái tình thương, họ không còn bằng cái tâm cầu danh cầu lợi như trước kia nữa, đâu biết được, phải không? Thành thử ra ví dụ như mình phải nhớ là qua cái phẩm này thì Đức Phật cũng cho mình được một cái ý là nếu như mà tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng có khả năng người ta tiếp nhận cái chất lượng thiện lành ở nơi mình, nếu mình có, họ có đến với mình xấu đi, họ đến với mình bằng một cái năng lực rất là negative, nhưng mà họ gần một người positive, lâu ngày thì cái positive đó, cái năng lực tích cực đó cũng bao họ, cũng thấm dần tới họ. Cho một cái người, tại sao trong những cái trung tâm tu, những cái khóa tu, có những người người ta đau khổ lắm, nhưng mà người ta đến với khóa tu xong thì người ta lại nhẹ nhàng ra, người ta bình an ra. Tại vì lúc đầu người ta đến bằng cả một tâm hồn nặng trĩu khổ đau. Khi họ đến với khóa tu thì nhờ sám hối, nhờ tụng kinh, nhờ nghe pháp, mà nhờ nhất là gì? Những người bạn đạo sống xung quanh đối xử rất là dễ thương, hiền lành, nói những lời nói rất là dịu dàng, vui vẻ với nhau. Chính cái sinh hoạt đó đó giúp cho họ thấy được cái tình thương chan hòa, họ cảm hóa, đỡ khổ. Có nhiều người cô đơn, nhờ vậy bớt cô đơn đó. Họ thấy được cái thân tình. Và thậm chí có những người người ta sợ, người ta không biết là người ta vô đây người ta có được welcome không, có được chào đón không. Nhưng mà nhờ cái cách đó của mình làm cho người ta thấy ấm lòng. Có nhiều người người ta nói mới đầu người ta sợ lắm, người ta đến người ta xa lạ với tất cả mọi người, Người ta nghĩ rằng vô đây không có được như ý của họ. Mặc dù họ có rất là nhiều cái thiện chí muốn tu, nhưng mà sợ. Nhưng mà không ngờ sau khóa tu họ thấy ấm lòng quá, nhờ huynh đệ tiếp đãi ân cần, làm cho người ta cảm thấy cái sự lo lắng nó nhẹ đi. Cho nên mình đi thăm bệnh, mình đến với những người bệnh, mình phải làm sao mà người ta nhẹ ra. Bệnh là sợ lắm, nghe bệnh là sợ lắm. Sợ bệnh, sợ chết. Ngay cả mình cũng vậy đó. Bây giờ có thể mình nói rất là hay, chết có khi nặng như núi Thái Sơn, chết có khi nhẹ như một cái lông rơi xuống. Sanh tử là việc thường tình, mình nói rất là hay. Nhưng mà có thể khi mình nhận được một cái tối hậu thư, mình mới trực diện được cái đau khổ đó, cái sợ hãi đó. Không phải không có đơn giản đâu, nó không có dễ đâu. Cho nên nhiều khi mình nói vậy đó, nhưng mà mình phải thường xuyên quán chiếu tư duy. Và nếu mà cuộc sống này thỉnh thoảng mình có những cái đó nó đến với mình, mình cho mình cái cơ hội để mình thử. Vừa rồi có một Phật tử bị nghi là bệnh nan y, ung thư, sợ hãi vô cùng. Nhưng mà khi mà tái khám một cách chính xác, thử máu, chụp hình mọi thứ, thì bác sĩ xác định là không phải. Trời ơi, lúc đó nó nhẹ 100 cân, lúc trước là nó nặng vô cùng. Thì vị đó mới chia sẻ với Pháp Hòa, mới nói trời ơi, hằng ngày mình tu tập mình cũng quán chiếu dữ lắm chứ, nhưng mà khi mình biết được cái chuyện mà đó nó ập đến với mình đó, thiệt không dễ mà dễ chịu chút nào. Thì Pháp Hòa mới nói, thấy không, đó là một cho mình một cái, mặc dù dĩ nhiên cái tin tốt này là vui rồi, nhưng mà nhìn lại thì mình thấy rõ ràng mình rất là cần thỉnh thoảng có những cái gì đó đến để làm chi, để cho mình được một cái nhìn lại mình đã tới mức độ nào rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Có nhiều khi mình tự tin mình thuộc bài kinh đó lắm, nhưng mà bỏ mình ra mình tụng hình tụng hoài tụng hoài tụng không xong, là tại vì mình nghĩ mình thuộc. Tại vì xưa giờ có người bè theo mình tụng tới đó mình tụng tới đó, bữa nay bỏ mình chơi vơi giữa mình không biết chèo. Có nhiều khi mình bước xuống thuyền cũng cầm chèo như ai vậy hết, tại vì có người biết chèo cho nên mình thấy ô tôi biết chèo nè, tôi quẹo được nè, tôi đi thẳng được. Mà thiệt sự là mấy người ta chèo chín, ta chèo hết rồi, tới phiên một cái người đó người ta dừng cái là mình chơi bến không biết. Cũng giống như hồi xưa mà trong một cái hoàng cung, cái ông vua đó, ổng cho mọi người vô tấu nhạc cho ổng nghe. Thì một ngày nọ ông chính ông không có mặt ở đó, thì biểu chính cái ông kia, ông nói bữa nay trẫm muốn nghe độc tấu chứ không muốn nghe hòa tấu nữa. Thì nhìn tới nhìn lui thì sót lại mấy ông chính thôi, còn mấy cái ông phụ á sao mất tiêu hết trơn. Tại vì vua sắp sửa nghe độc tấu, mấy ông đâu có biết đâu, hồi nào giờ mấy ông hòa tấu không. Cho như mình biểu diễn cũng vậy không? Khi mà mình diễn chung thì nó khác, mà mình diễn riêng nó khác. Mình diễn chung ở chỗ mình tụng cũng lớn lắm ha. Bữa nào có mình run muốn chết, run muốn rớt cái microphone luôn. Run mà tụng nghe giống như cảm động thi thiết lắm, mà tại vì mình quá run. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi. Ngày tuần sau mình học tiếp. Phẩm này mình học 2 buổi là đủ. Rồi, cảm ơn đại chúng theo dõi tối hôm nay. Xin mời đại chúng cùng hồi hướng. Và ngày mai sáng 6 giờ chúng ta ngồi thiền và lễ vạn Phật.
Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng